CD thứ ba. Mấy điều sen thanh. Hòa thượng Thích Thiền Tâm dịch.
Câu chuyện Âu Dương An Nhân.
Âu Dương An Nhân nguyên là mẹ của cư sĩ Dương Tích Phiên ở Hồ Bắc. Tánh bà cần kiệm dịu hiền, ít nói cười, quanh năm lo việc trong nhà, chân ít khi bước ra khỏi ngõ. Bà thường giữ quan âm trai, chưa biết niệm Phật. Mùa đông năm Kỷ Mùi thời Dân Quốc, An Nhân bỗng dương bệnh ho. Sau khi điều trị tạm lành, sự ẩm thực của bà lần lần kém giảm. Đến mùa hạ năm Canh Thân, Âu Nhân không nuốt được một hạt cơm, chỉ uống toàn nước chín. Dương Tích Phiên thương mẹ tuổi già tuyệt thực, tất khó sống lâu, liền đến chùa định thỉnh chư tăng lại nhà, thay phiên vì mẫu thân sám hối. Vừa đâu giữa đường gặp cư sĩ Mạng Tâm Như, khuyên nên buông bỏ muôn duyên, một lòng niệm Phật thì bệnh có thể lành. Tích Phiên về nhà đem điều ấy thuật lại với An Nhân. Bà nghe xong liền tin sâu và phát nguyện thực hành. Nhưng khổ vì bệnh lâu khí suy nên niệm Phật không thành tiếng. Ngày mùng 4 tháng 7, Tích Phiên nghĩ đến bệnh của mẹ mỗi ngày thêm nặng, khí lực càng yếu, e niệm Phật không kiến hiệu, tất khó sanh về Tây Phương. Vì thế, ông liền sang chùa An Quốc ở Hoàng Châu, kính thành cúng dường Tam Bảo, thỉnh Tế Phong Hòa Thượng và Chư Tăng cử hành Phật lễ tại nhà. Sau khi Hòa Thượng khai đạo xong trở về, Chư Tăng luân phiên nhau tụng niệm. 8 giờ tối hôm ấy, An Nhân bỗng yên ổn ngủ say đến nửa đêm mới tỉnh, gọi Tích Thiên đến bảo.
Mẹ nằm mơ, thấy có hai người dùng kiệu chở đem đi tới một vùng thắng địa rộng rãi bao la, đường xá bằng phẳng, cảnh vật đẹp tươi. Thoạt có bà lão mặc áo xanh hiện thân, trang mạo giống như Đức Quán Thế Âm, dẫn mẹ đi qua chiếc cầu đá, tới một ao sen to rộng không thấy bờ mé. Trong ao, hoa sen trắng đỏ đua nhau tươi nở, hương thơm thanh khiết nhẹ nhàng. Hai người khiên kiệu đem mẹ để trên một hoa tọa lớn. Mẹ vừa khen, đẹp thay cảnh trí nơi đây. Bỗng chợt thức giấc, lúc tỉnh dậy, cảm thấy cõi này nhơ uế, thân này thật ô trược nặng nề.
Tích Thiên nghe nói, thỉnh chư tăng niệm Phật thêm một tạng để làm trợ duyên cho mẹ sanh về thắng phẩm. Ông cùng tất cả gia quyến cũng luân phiên tụng niệm cho đại chúng. Từ đó, mỗi khi An Nhân nằm nghỉ, đều thấy bà lão áo xanh dẫn đến ao sen. Đôi khi trong giấc ngủ, bà bỗng kêu lên thành tiếng. Đến 12 giờ khuya đêm 19, Phật tạng viên mãn, An Nhân nói.
Trước nhà, có vị hòa thượng đến.
Duy Phúc lại bảo.
Mai nhằm ngày thượng cát, mẹ sẽ sanh về Tây Phương.
Tích Phiên nghe nói, liền vội vã dự bị hậu sự. Hôm sau, mọi người trông thấy dung sắc của Âu Dương An Nhân bỗng trở nên tươi tốt khác thường. Tai mắt bà đột nhiên tỏa sáng hơn lúc bình nhật. Bà chỉ đằng xa nói.
Chỗ kia, có con kiến to, coi chừng đạp trúng nó.
Lại bảo.
Hòa thượng chùa An Quốc đã tới, mau ra thỉnh vào, để ngài trợ duyên cho ta sanh về Tây Phương.
Người nhà ra xem, thì Tế Phong Hòa thượng quả nhiên từ xa đi đến. Sau khi dùng tạm chén trà xong, Hòa thượng liền lại bên giường An Nhân, trì chú niệm Phật. Đến 8 giờ tối, Âu Dương An Nhân bỗng ngồi dậy ngay thẳng. Mắt trong nhìn lên hư không, lặng lẽ, không lay động. Người nhà lại dò xem, thì bà đã giảng sinh.
Câu chuyện Bần Phụ. Ở huyện Từ Khê, tỉnh Chiết Giang, có một bần phụ, chưa rõ họ tên. Nhà bà quá nghèo, con trai lại bất hiếu, nên thường bị nó la rầy mắng chửi. Một hôm, sau khi bị con thét mắng, bà khổ sở, khó nhẫn nại, sang tỏ bày, than khóc với vị tăng ở chùa gần bên. Vị tăng bảo:
Bà đã biết khổ, sao không bán nó đi?
Thuở đời này, ai mà đi mua sự khổ, làm sao mà bán?
Nếu bà chí thành chuyên niệm hồng danh Đức A-di-đà, cầu sanh Tây Phương, thì khi mãn phần chắc chắn được Phật tiếp dẫn về cõi cực lạc. Từ đó sẽ vĩnh viễn lìa khỏi các nỗi khổ, thuần hưởng những điều vui. Đó gọi là cách bán khổ.
Mẹ con tôi cùng ở chung một gian chòi lá. Góc nhà là bếp nấu ăn. Dưới giường con làm chuồng lớn. Cảnh hỗn tạp như ấy như vậy, làm sao mà niệm Phật?
Không ngại chi, Đức Như Lai đại từ đại bi, tùy duyên phổ độ, chỉ dụng tâm thành chứ không nệ hình thức. Vậy lúc rảnh bà hãy tới chùa lễ bái, còn khi ở nhà chỉ thường chuyên niệm Phật cầu giảng sanh cũng được.
Bần phụ vâng theo lời dạy, vì lòng tha thiết mong thoát khổ nên niệm Phật không xen hở. 3 năm sau, vài tháng trước khi qua đời, bà bảo con rằng:
Đến ngày tháng ấy, mẹ sẽ sanh về Tây Phương. Vậy con chớ nên đi vắng, phải ở nhà lo hậu sự cho trọn tình mẫu tử.
Đứa con tỏ vẻ không tin. Bà liệu biết, nên sau lại dặn dò đôi ba phen nữa. Vài hôm trước khi bần phụ mãn phần, đứa con bỗng nghe mùi hương lạ, tỏa thơm bát ngát. Chạy tìm xem khắp xung quanh, chẳng thấy ai đốt hương. Nó ngạc nhiên, không biết mùi thơm từ đâu đến. Bỗng nhớ tới mẹ dặn, đứa con nghĩ, biết đâu là sự thật, đang ở nhà chờ. Đến ngày kỳ hạn, nó thấy mẹ nấu nước tắm gội, thay y phục sạch sẽ. Xong xuôi, bà ngồi nơi giường, xoay mặt về phương Tây, niệm Phật một lúc, rồi tắt hơi. Lúc ấy, nhằm vào khoảng năm Dân Quốc thứ 10. Và sau đây là lời bình.
Than ôi, biển trần lên láng, ngất cao sóng nghiệp dập dồn. Cõi tạm mong manh, chìm nổi kiếp người khổ lụy. Xét như bần phụ, tánh linh đã sẵn, bởi mê nên lạc bước luân hồi. Dịch thẳm khổ sâu, duyên phước bỗng gặp môn quyền diệu. Niềm bi cảm 3 năm tinh tấn, ngày lâm chung ngát tỏa hương thơm. Hướng Tây Phương một dạ khẩn thành, rời quyển chất bước lên lầu ngọc. Thế mới biết Di Đà nguyện lớn, thuyền độ sanh chẳng bỏ một ai. Lại rõ thêm tịnh độ pháp màu, sen thắng phẩm hiện đời tất được. Ao vàng hoa sẵn đẹp, còn đợi kẻ quyết tâm.
Truyện Sư Tăng Cảm. Thích Tăng Cảm quê ở Tinh Châu, thường tụng trì 2 thuyết kinh, Quán Vô Lượng Thọ và A Di Đà.
lâu ngày, sư mộng thấy thân mình sinh ra hai cánh. Cánh bên mặt là văn kinh A-di-đà, cánh bên trái là văn quán kinh. Lúc ấy, chớp cánh muốn bay, mà thân còn nặng, nên chưa vượt lên được. Tụng tiếp hai năm, tăng cảm, mộng, thấy lòng cánh thêm dài, bay lên được, nhưng còn nặng nhọc chưa thể đi xa. Lại tụng tiếp hai năm nữa, mộng thấy tự tại, bay đi, không còn trở ngại. Sư liền hướng về phương Tây, bay đến thế giới Cực Lạc, thấy Đức A-di-đà và hai vị Bồ Tát bảo. Do sức người tụng kinh, nên nay mới được tới miền biên địa cõi Tây Phương. Vậy hãy trở về Sa Bà. Mỗi ngày tụng đủ 48 biến. Như thế, sau 1000 ngày, ngươi sẽ được sanh về thượng phẩm ở Cực Lạc. Tăng cảm tỉnh giấc, y theo lời dạy mà tu hành. 3 năm sau, tự biết trước thời khắc quy tây. Lúc sư viên tịch, nơi chỗ nằm bỗng mọc lên 7 cành hoa sen. Trong 1 tuần, hoa vẫn tươi đẹp, không rũ héo. Hàng đạo tục nghe chuyện lạ, đều đến xem rất đông. Truyện Sư Thích Đạo Thuyên. Thích Đạo Thuyên đọc xong bộ Trí Độ Luận, rất tôn ngưỡng Long Thọ Bồ Tát. Sư liền viết lời kệ khen ngợi, phát nguyện rằng:
Thắng đại sĩ Long Thọ, chứng sơ quan hỷ địa, sanh về cõi Cực Lạc, phụ giúp A Di Đà tiếp dẫn người niệm Phật 10 phương đến giảng sanh, xin rủ lòng thương xót dìu dắt tới Liên Thành.
Đạo Thuyên lại tạo tượng Long Thọ đại sĩ cao 3 thước mộc để cúng dường và chuyên lòng cầu nguyện. Một đêm, sư mộng thấy vị sa môn thân tướng cao lớn trang nghiêm đến bảo:
3 năm sau, ngươi có thể sanh về cõi Cực Lạc.
Đạo Thuyên thưa:
Kính bạch Bồ Tát, con hãy còn bổn sư và sanh mẫu, nếu xả báo thân trước, e không tròn đạo.
Vị sa môn nói:
Thế thì hãy chờ ta thạch với Đức A Di Đà Thế Tôn, rồi sẽ trở lại cho ngươi biết.
3 đêm sau, sư lại mộng thấy vị sa môn ấy bảo:
Ta vì ngươi bạch với Phật, ngài dạy rằng thầy của ngươi 12 năm sau sẽ viên tịch, còn mẹ ngươi sau 20 năm mới mãn phần. Đức Thế Tôn tăng thọ cho ngươi sống thêm 23 năm nữa. Sau thời gian ấy, ngươi sẽ được sanh về Cực Lạc thế giới.
Đạo Thuyên bạch:
Cha mẹ cùng thầy bạn của con có được sanh về tịnh độ chăng?
Sa môn đáp:
Nếu đồng tâm phát nguyện tu hành, quyết sẽ được vãng sanh, trở nên nghi ngại.
Sư mừng rỡ lại hỏi:
Tôn đức là ai?
Ta là Long Thọ, vì ngươi tạo tượng ta, cầu nguyện, nên đến đây báo cho ngươi biết.
Về sau, thầy và mẹ của Đạo Thuyên đều mãn phần, đúng thời kỳ Phật đã bảo trước. Sư cũng viên tịch 23 năm sau, vào ngày rằm tháng Giêng. Lúc Đạo Thuyên xả thọ, có áng mây tím che phủ am, đầy trời âm nhạc rền vang thanh diệu. Đây chỉ lược thuật, Đêm lành của sư còn có rất nhiều.
Câu chuyện Sư Giác Chi.
Thích Giác Chiếu chưa được rõ xuất xứ, trụ nơi viện La Hán, trấn Thâu Thành, tại một huyện ở Giang Bắc. Trọn đời sư giữ giới hành tinh nghiêm, chuyên tu về tịnh độ. Một đêm vào tháng mùa đông năm Dân Quốc thứ 12, Giác Chiếu nằm mơ thấy đến chỗ xa lạ, trước mặt có tòa núi to cao ngăn. Sư vẫn bình thản đi chậm rãi, vừa thầm niệm Phật. Thoạt nhiên, núi non biến mất, cảnh trí mở rộng, có ánh sáng lớn soi đến thân mình, ao sen cây báo hiện ra trước mắt. Giác Chiếu bỗng thấy một vị trưởng giả hiện thân nói:
"Đây là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ông có muốn về chăng?"
Sư đáp là mình nguyện vãng sanh, lại ước hẹn với vị trưởng giả rằng:
"Cuối tháng này, tôi sẽ thỉnh cầu Hoằng Thai Pháp Sư trụ trì bản diện. Khi mọi việc sắp đặt xong xuôi, tất sẽ đến đây."
Nói xong cảnh chợt tan biến, sư liền tỉnh giấc. Bấy giờ, Hoằng Thai Pháp Sư đang làm hội chủ kỳ niệm Phật 7 ngày tại chùa Vĩnh Ninh ở Diêm Thành. Khi tiếp được thư của Giác Chiếu gửi đến, kỳ thất cũng vừa hoàn mãn, ông vội vã trở về La Hán Viện để đảm trách Phật sự. Quả nhiên, vào giờ thìn ngày mùng 4 tháng Chạp, Giác Chiếu tự vào ngồi trong bảo khám, dây mặt về tay và viên tịch. Trải hơn 2 giờ, cả mình sư đều lạnh, duy đảnh đầu còn nóng. Lúc làm lễ trà tỳ, đại chúng đều thấy trên ngọn lửa hiện ra một án tường vân, từ từ bốc lên cao, bay thẳng về Tây Phương.